Is anything more beautiful and profound?
Có điều gì tốt đẹp và sâu sắc hơn lẽ thật thanh khiết và giản dị phúc âm được giảng dạy trong một bài hội hội thiếu nhi hát không? Và các em gái hội thiếu nhi ở đây buổi tối hôm nay đều biết bài hát tôi sắp nói đến. Các em học được bài hát này trong chương trình hội thiếu nhi năm ngoái. Theo lời bài hát, gia đình là do Thượng Đế quy định. Đã được hát trong bài hát buổi họp ngày hôm nay, chúng ta được nhắc nhở về giáo lý thanh khiết. Chúng ta biết rằng gia đình không những là do Thượng Đế quy định, mà chúng ta còn phải là mỗi phần tử của gia đình Thượng Đế nữa. Dòng thứ nhất bài hát này, Cha Thiên Thượng có một gia đình, đó là tôi, đó là bạn, tất cả những người khác nữa. Chúng ta đều là con cái của Ngài. Từ bản tôn nguyên gia đình, chúng ta biết được trong tiền dương thế, trong linh hồn con trai và con gái đã biết và đã thờ phượng Thượng Đế là cha vĩnh cửu của họ. Trong thế giới đó, chúng ta biết được về nguồn gốc nữ giới vĩnh cửu của mình. Chúng ta biết rằng mỗi người trong chúng ta đều là con gái yêu quý cha của cha mẹ thiên thượng. Cuộc hành trình hữu diệt của chúng ta trên thế gian đã không thay đổi. Các lẽ thật đó, mỗi người chúng ta đều thuộc vào và đều là cần thiết trong gia đình Thượng Đế. Mỗi gia đình trên trần thế đều khác nhau. Và trong khi chúng ta cố gắng hết sức để tạo các gia đình truyền thống vững mạnh, thì những người trong gia đình của Thượng Đế không phụ thuộc vào tất cả tình trạng nào khác. Tình trạng hôn nhân, tình trạng cha mẹ, tình trạng tài chính, tình trạng xã hội, hoặc ngay cả các loại tình trạng mà chúng ta đăng trên phương tiện truyền thông xã hội. Chúng ta đều thuộc vào, chúng tôi là con gái của Cha Thiên Thượng, là đấng yêu thương chúng tôi và chúng tôi yêu mến Ngài. Dòng thứ hai của bài hát mở rộng thêm ý nghĩa của dòng thứ nhất. Ngài gửi mỗi người chúng ta trên thế gian qua việc sinh ra đời để sống và học hỏi nơi trong gia đình. Trong cuộc sống tiền dương thế, chúng tôi biết được rằng sẽ cần một khoảng thời gian trên trần thế chúng ta chấp nhận kế hoạch của Cha Thiên Thượng, mà qua đó là các con cái của Ngài có thể nhận được một thể xác và đạt được kinh nghiệm trần thế để tiến triển sự toàn hảo và cuối cùng ý thức được số mệnh thiêng liêng của chúng ta với tư cách là một người thừa hưởng được cuộc sống vĩnh cửu. Anh cả Scott giải thích rằng chúng ta được dạy trong tiền dương thế rằng mục đích của chúng ta đến đây là để được thử thách, chịu đựng. Sự chịu đựng đó đến trong nhiều hình thức. Như có nhiều người đã trải nghiệm những điều đó, tôi chưa biết bao giờ phải sống qua cảnh ly dị, nỗi đau đớn và bất an đến từ việc bị bỏ rơi hoặc trách nhiệm liên quan đến việc làm một người mẹ đơn chiếc. Tôi chưa phải trải qua về cái chết của một đứa con, sự vô sinh hoặc sự hấp dẫn của người cùng giới tính. Tôi chưa phải chịu đựng sự lạm dụng hoặc bị bệnh mãn tính hay nghiện ngập. Những điều này đã không phải là cơ hội thử thách của tôi. Vì vậy, bây giờ với một số các chị đang nghĩ, chị Steven ơi, chị không hiểu điều gì hết. Và tôi trả lời rằng các chị có thể nghĩ đúng. Tôi không hoàn toàn hiểu được những thử thách của các chị em. Nhưng qua những thử thách đó, khó khăn cá nhân của tôi, những thử thách đã buộc tôi phải quỳ xuống cầu nguyện. Tôi đã trở nên rất quen thuộc với đấng thấu hiểu. Ngài là đấng từng trải sự buồn khổ, là đấng đã trải qua tất cả mọi điều và thấu hiểu tất cả. Ngoài ra, tôi đã trải qua tất cả những thử thách trên trần thế mà tôi đã đề cập qua quan điểm của Ngài, con gái, người mẹ, người bà, người chị, cô dì và người bạn. Cơ hội của chúng tôi với tư cách là con gái tuân giữ giao ước Thượng Đế không phải là chỉ để học hỏi những thử thách của riêng mình, mà chính là để đoàn kết sự thông cảm, lòng trắc ẩn. Khi chúng ta hỗ trợ những người khác trong gia đình của Thượng Đế trong nỗi vất vả của họ, như chúng ta đã giao ước để làm như vậy. Khi làm như vậy, chúng ta đã tiến đến việc hiểu và tin tưởng rằng đấng cứu rỗi biết những khó khăn của con đường này và có thể hướng dẫn chúng ta vượt qua bất cứ nỗi buồn và thất vọng nào có thể xảy đến. Ngài có lòng bác ái thật sự và tình yêu thương của Ngài bền bỉ mãi mãi. Một phần là chúng ta khi chúng ta noi theo Ngài. Là con gái của Thượng Đế, là môn đồ của Chúa Giêsu Kitô, chúng ta hành động theo quan tâm, theo mối quan tâm và Thượng Đế đã gieo vào lòng của chúng ta, ảnh hưởng của chúng ta và không giới hạn cho những người trong gia đình của mình. Gần đây tôi có cơ hội đến thăm chị Yazi của giáo khu Arizona trong nhà chị của chị bằng làm bằng cây và bùn. Khi chị mời tôi vào nhà, vật đầu tiên tôi nhìn thấy là tôi có rất nhiều tấm. Chị ta có rất nhiều hình gia đình người truyền giáo được đóng trong khung ở trên trường. Và bàn của chị, vì vậy tôi hỏi, chị có bao nhiêu đứa cháu? Ngạc nhiên khi câu hỏi của tôi, chị nhún vai, bối rối. Trước phản ứng của chị, tôi nhìn con gái của chị Yalohe, chị ấy nói, mẹ tôi không biết mình có bao nhiêu đứa cháu, tất cả trẻ đều gọi mẹ tôi là bà ngoại. Mẹ tôi là bà ngoại cho tất cả mọi người. Chị Yazi không giới hạn tình yêu thương và ảnh hưởng cho gia đình của ruột thịt của mình thôi. Chị ấy hiểu ý nghĩ của việc mở rộng phạm vi ảnh hưởng của mình khi chị đi khắp nơi làm việc thiện, ban phước, nuôi dưỡng và bảo vệ gia đình của Thượng Đế. Chị ấy hiểu rằng bất cứ khi nào một người phụ nữ củng cố đức tin của một đứa trẻ, thì người ấy góp phần vào sức mạnh của một gia đình, bây giờ là trong tương lai. Dòng thứ ba của bài hát giải thích về mục đích của cuộc sống trần thế chúng ta, Thượng Đế ban cho chúng ta gia đình để chúng ta giúp chúng ta trở thành con người của Ngài muốn chúng ta trở thành. Đấng Cứu Rỗi dạy, hãy hiệp thành một, và nếu các ngươi không hiệp thành một thì các ngươi không phải là của ta. Bản tiên ngôn của gia đình rằng dạy rằng với tư cách là con gái linh hồn yêu quý của cha mẹ thiên thượng, chúng ta có một bản thiên liêng, nguồn gốc vĩnh cửu và mục đích. Thượng Đế muốn chúng ta phải hiệp thành một, và cả con gái tuân theo giao ước đoàn kết trong cuộc sống cá nhân đa dạng của chúng ta là những người mong muốn tìm hiểu tất cả những gì tần khiết để được trở lại nơi hiện diện của Ngài, được làm lễ gắn bó với Ngài với tư cách là một phần tử của gia đình vững cửu của Ngài. Những giáo lễ và giao ước thiêng liêng có sẵn trong các đình thờ thánh giúp cho những cá nhân có thể trở về chốn hiện diện của Thượng Đế và gia đình được mãi mãi. Các giáo lễ chúng ta được nhận được và giáo ước của chúng ta lập lại lễ báp têm và trong đền thờ thánh kết nối gia đình và Thượng Đế ở hai bên cách màn, kết nối chúng ta với Đức Chúa Cha qua nam tử của Ngài đã cầu nguyện để cho các ai nấy hiệp thành một như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha, lại để cho họ cũng ở trong chúng ta. Khi sử dụng thời gian của mình trên trần thế này và học hỏi áp dụng những lời giảng dạy của Đấng Cứu Rỗi, thì chúng ta trở nên giống như Đấng Kitô hơn. Chúng ta tiến đến việc hiểu rằng Ngài là con đường duy nhất chúng ta có thể khắc phục những thử thách trên trần thế, được chữa lành và trở về trên ngôi nhà thiên thượng của mình. Dòng cuối cùng của bài hát quay trở về với bài hát. Đây là cách Ngài chia sẻ tình yêu thương của Ngài vì gia đình và là do Thượng Đế quy định. Kế hoạch của Đức Chúa Cha dành cho các con Ngài là kế hoạch của tình thương, và đó là kế hoạch của đoàn kết của các con cái của Ngài, gia đình của Ngài. Với Ngài, các anh cả Nelson dạy, Cha Thiên Thượng của chỉ có hai ước muốn của con của Ngài, sự bất diệt và cuộc sống vĩnh cửu. Đó có nghĩa là cuộc sống của Ngài với Ngài. Cách đây 20 năm về trước, đệ nhất chủ tịch đoàn nhóm túc số 12 vị sứ đồ đã truyền đạt cho toàn thế giới khi công bố tuyên ngôn của gia đình. Kể từ đó, các cuộc tấn công về gia đình đã tăng lên. Nếu chúng ta muốn thành công trong việc thiêng liêng của mình với tư cách là con cái của Thượng Đế, chúng ta cần phải hiểu ý nghĩa vĩnh cửu và kế hoạch của Cha Thiên Thượng và trách nhiệm cá nhân của chúng ta để dạy những lẽ thật về kế hoạch của Cha Thiên Thượng dành cho gia đình Ngài. Chủ tịch Hunter giải thích, có một nhu cầu rất lớn để tập các phụ nữ giáo hội để cùng đứng chung và ủng hộ các vị thẩm quyền trong việc ngăn chặn làn sóng tà ác vây quanh chúng ta và trong việc tiến triển trong công việc của Đấng Cứu Rỗi của chúng ta. Vì vậy, chúng ta cần khẩn nài với các chị nên phục vụ với ảnh hưởng vững mạnh và tốt lành và các anh chị, các chị em trong việc củng cố các gia đình, giáo hội và cộng đồng của chúng ta. Thưa các chị, em, chúng ta đều thuộc vào, chúng ta được yêu thương, chúng ta được cần đến, chúng ta có mục đích công việc, vị trí và vai trò thiêng liêng trong giáo hội cũng như vương quốc của Thượng Đế. Và trong gia đình vĩnh cửu của Ngài, các chị em có biết tận trong đáy lòng của chính mình rằng Cha Thiên Thượng yêu thương chị em và mong muốn chị em và những người chị em được yêu thương, được ở với Ngài mãi, Ngài không? Cũng như Cha Thiên Thượng và vị nam tử của Ngài, Chúa Giêsu Kitô là hoàn hảo, những hy vọng của hai Ngài cho chúng ta là hoàn hảo. Kế hoạch của Ngài dành cho chúng ta và hoàn hảo, và trong danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.